Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Trong chương trình Phụ nữ hôm nay, chúng ta sẽ học bài cuối cùng về bà Dalila, một phụ nữ ngoại bang đã dùng sắc đẹp và lời yêu thương giả dối để tiêu diệt anh hùng Samson của Do Thái. Đây là loạt bài học dành cho bang phụ nữ hay các nhóm nhỏ trong hội thánh. Nếu muốn nhận những bài học này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001. avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Trong 3 bài học trước đây, chúng tôi đã nêu và cũng đã trả lời 11 câu hỏi về bà Dalila. Hôm nay chúng tôi sẽ nêu những câu hỏi còn lại, tức là câu số 12 trở đi. Câu hỏi số 12. Lời năn nỉ của Dalila và thất bại của Samson nhắc chúng ta điều gì về lời nói của các bà? Như Kinh Thánh ghi, Samson có thể xé con sư tử với hai bàn tay không và giết cả ngàn người với một cái xương hàm lừa. Nhưng ông đã thua trước lời năn nỉ, than van và nước mắt giả dối của một người đàn bà. Lời nói của chúng ta có ảnh hưởng lớn trên đời sống chính chúng ta và người chung quanh. Lời Chúa dạy, sống chết ở nơi quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Theo sách Châm Ngôn chương 18 câu 21. Riêng đối với người phụ nữ, lời nói có một ảnh hưởng lớn hơn nữa. Vì phụ nữ chúng ta nói nhiều, nói giỏi và biết dùng lời nói để khuyên đảo người khác. Như người chồng hay người yêu thương chúng ta, để chúng ta đạt được điều mình muốn. Bằng chứng cụ thể là trường hợp của Samson và Dalila. Samson là người mạnh mẽ, không đạo binh nào có thể đánh ngã. Nhưng lời nói của Dalila đã hạ ông cách dễ dàng. Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước dạy rất nhiều về nguy hiểm trong lời nói của các bà. Những câu như, thà ở nơi xó nóc nhà hơn là ở chung nhà với một người đàn bà hay tranh cạnh. Thà ở nơi vắng vẻ hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận. Và một câu nữa là thà ở một góc trên mái nhà hơn là ở chung nhà với người đàn bà hay tranh cạnh. Trích Châm Ngôn chương 21 câu 9 câu 19 và chương 25 câu 24. Châm Ngôn chương 19 câu 13 thì dạy như sau. Con trai ngu muội là tai họa cho cha nó, và sự tranh cãi của người vợ vốn một máng xối hằng chảy luôn. Bản Thánh Kinh Diễn Ý dịch câu này như sau. Con ngỗ nghịch là tai họa cho cha, vợ mè nheo như nhà dột cho chồng. Lời cằn nhằn của các bà cũng giống như nước nhỏ giọt trên máng xối lúc đêm khuya, hay như nhà bị dột, nhỏ từng giọt suốt ngày đêm, rất là khó chịu. Nhiều phụ nữ có tính hay cằn nhằn, càu nhàu, cùng một chuyện mà cứ nói đi nói lại mãi, khiến cho chồng khó chịu, bực bội, cuối cùng phải chịu thua và chiều theo ý các bà. Đây là điều đã xảy ra cho Samson. Lúc đầu có lẽ ông nghĩ chỉ vì tò mò mà Dalila muốn biết do đâu ông có sức mạnh phi thường. Vì vậy ông xem thường và chỉ trả lời một cách đùa cợt, chứ không nói sự thật. Samson nói đùa đến 3 lần mà Dalila vẫn không bỏ cuộc vì bà quyết tâm muốn biết sự thật. Bà đã gọi quân lính Philippines đến 3 lần và cả 3 lần đều không trói được Samson. Và bà vẫn chưa nhận được tiền thưởng của họ. Vì thế đến lần cuối cùng, Dalila nhất định làm áp lực với Samson để ông phải nói thật chứ không thể nói đùa nữa. Kinh Thánh ghi rằng mỗi ngày Dalila cứ vặn hỏi mãi, khiến Samson bực bội và rối trí. Có lẽ bà ta đem hết tất cả những duyên dáng và sự thu hút của mình để lấy lòng Samson. Bà cũng dùng nước mắt là vũ khí lợi hại của phái nữ. Bà làm bộ khóc lóc khi nói rằng Samson không thật lòng thương bà vì không nói cho bà biết sự thật. Dalila cứ cằn nhằn than thở hết ngày này sang ngày khác. Samson chịu không nổi và cuối cùng ông đã thua. Chúng ta nghĩ có lẽ qua 3 lần cũng đủ cho Samson thấy sự thật và sáng mắt ra để không bị ngã trước sự lừa dối của Dalila. Hoặc ít ra qua 3 lần thử như vậy, Samson đã thấy rõ mưu tính gian ác của người đàn bà mà ông say mê. Ông sẽ trách bà và tìm cách lánh xa. Hoặc ít nhất Samson cũng khôn và không nói cho Dalila biết sự thật. Trái lại, ông tiếp tục gặp Dalila, tiếp tục say mê bà. Không những thế, trong 1 phút yếu lòng, ông đã nói cho Dalila biết sự thật về chính mình. Kinh Thánh cho biết, khi đã biết được bí mật của Samson, Dalila khiến Samson nằm ngủ trên đầu gối mình, gọi một người biểu cạo 7 mé tóc trên đầu chàng. Như vậy, nàng khởi làm khốn khổ người, sức mạnh bèn lìa khỏi người. Trích các quan sát chương 16, câu thứ 19. Chúng ta thấy lời nói của Dalila thật giống như lời được mô tả trong châm ngôn chương 5 câu 3 như sau. Câu này viết: môi kẻ dâm phụ đặt ra mật, và miệng nó dịu hơn dầu, nhưng rốt lại đắng như ngải cứu, bén như gươm 2 lưỡi. Vì quá tin cậy một tình yêu giả dối, quá mù quáng trước sự quyến rũ của một người đàn bà, và xem thường tiếng gọi cao quý của Đức Chúa Trời, Samson đã bán rẻ linh hồn mình. Từ giờ phút đó, cuộc đời ông bắt đầu đầy khốn khổ và nhục nhã. Vì không thắng nổi ham muốn về sắc dục, Samson đã phản bội chính mình. Nếu khôn ngoan, sáng suốt và có đời sống đạo đức, ông đã nhìn thấy lòng hiểm độc nơi người đàn bà mà ông say mê. Còn Dalila, với mánh khóe và kinh nghiệm của một kỹ nữ, bà đã đánh trúng chỗ yếu của người hùng Samson. Bà đã đánh ngã vị anh hùng to lớn của Do Thái, là điều mà cả đội quân Philippines đã không làm được. Dalila được người Philippines ghi ơn và thưởng cho bà ít nhất là 1,100 miếng bạc. Tuy nhiên, với thành quả đó, Dalila đã đi vào thánh sử như là một trong những người đàn bà gian ác hiểm độc nhất trong Kinh Thánh. Tên Dalila trở thành gương xấu cho phái nữ và là tiếng chuông cảnh cáo cho phái nam, cho tất cả những người ham mê sắc dục và sự thu hút của phái nữ. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi cuối cùng, là câu hỏi thứ 13 trong bài học này. Xin quý vị đọc các quan sát chương 16 câu 20 và 21 và cho biết điều đã xảy ra cho Samson khi Dalila cạo hết tóc trên đầu ông. Kinh Thánh ghi tiếp những gì xảy ra cho Samson như sau. Bây giờ Dalila nói: ớ Samson, người Philippines xông hãm ngươi. Người thức dậy mà rằng: ta sẽ ra như các lần trước và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó. Nhưng người chẳng biết rằng Đức Chúa Trời đã lìa khỏi mình. Người Philippines bắt người, khoét con mắt, đem xuống Gaza, rồi trói người bằng dây đồng đậu đôi và bắt người phải xây cối trong ngục. Sự giả dối và phản bội của Dalila cùng với sự ham mê sắc dục của Samson đã tước đoạt khỏi Samson ơn lành và quyền năng của Chúa. Không những thế, nó cũng đưa một anh hùng có sức mạnh vô song xuống chỗ tận cùng của ô nhục. Samson bị móc mắt, bị trói và phải xây cối trong ngục tối. Có người thắc mắc, không biết lúc Samson bị tất cả những khổ nhục đó thì Dalila ở đâu? Bà có nhìn thấy không? Và bà nghĩ gì khi thấy những đau đớn mà chính bà đã gây ra cho người yêu mến và tin cậy bà? Người ta cũng thắc mắc không biết Dalila có bao giờ ân hận về hành động tàn ác của mình không? Kinh Thánh không nói gì về Dalila nữa nên chúng ta không biết. Nhưng với một người đàn bà vô đạo đức, không tình nghĩa như Dalila, chúng ta có thể đoán là bà sung sướng được một số tiền thưởng lớn, chứ có lẽ bà cũng chẳng bận tâm gì về những khổ nạn mà Samson phải chịu. Về phần Samson, Kinh Thánh ghi rằng sau đó tóc của ông mọc trở lại. Một ngày kia, người Philistine họp nhau trong đền thờ để dâng tế lễ cho thần Dagon là thần của họ. Người ta bèn đem Samson ra để làm trò. Người đứng giữa các cây cột trong đền. Và Kinh Thánh ghi, bấy giờ, Samson kêu cầu cùng Chúa mà rằng, Chúa Giê-hô-va ơi, xin Ngài nhớ lại tôi. Hỡi Đức Chúa Trời, xin ban sức lực cho tôi chỉ lần này mà thôi, hầu cho tôi báo thù dân Philistine về hai con mắt tôi. Nguyện tôi chết chung với dân Philistine. Trích các quan sát chương 16, câu 26 đến 29. Sau đó, Samson cố hết sức xô hai cây cột đền. Đền đổ xuống trên các quan trưởng và cả dân sự ở đó. Có gần 3.000 người có mặt trong đền hôm đó. Như vậy, lúc chết, Samson đã giết nhiều người hơn là lúc sống. Thưa quý vị, chúng ta học được điều gì qua câu chuyện Dalila và Samson? Trước hết, chúng ta thấy sắc đẹp và duyên dáng là món quà Chúa ban cho người phụ nữ. Nhưng khi người ta dùng những điều này cách sai lầm, làm cái bẫy để lừa dối và làm hại người khác, thì những điều đó trở thành độc dữ, có thể giết chết người. Một người đàn bà đẹp mà không có đức hạnh và không kính sợ Chúa có thể trở thành nguy hiểm, và nguy hiểm đó không thể lường được. Sách Châm Ngôn chương 31 câu 30 cho biết, duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Chúa Trời sẽ được khen ngợi. Duyên và sắc không những là giả dối và hư không cho những người tìm kiếm nó, nhưng nó cũng là chất độc giết chết người nào say mê nó. Một bài học khác chúng ta ghi nhận ở đây là thân thể người tin Chúa thuộc về Chúa và là đền thờ của Chúa. Nếu chúng ta phạm tội dâm dục hay tội tà dâm là chúng ta phá hủy đền thờ của Chúa. Và lời Chúa cảnh cáo nghiêm nghị rằng nếu có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Và đây là điều đã xảy ra cho Samson. Cầu xin Chúa giúp chúng ta cẩn thận giữ đời sống thánh khiết và làm điều đẹp lòng Chúa, chứ không sống buông thả trong tội lỗi, làm ô danh Chúa và đem tàn hại đến cho người khác. Kính thưa quý thính giả, bài học về bà Dalila đến đây là chấm dứt. Trong kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những bài học khác dành cho phụ nữ. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.